Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tập 5 Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 20 tháng 5 năm 1998. Xin mời xem kinh bản trang thứ nhất. Thế chủ diệu nghiêm phẩm đệ nhất. Kinh Hoa Nghiêm tổng cộng có 39 phẩm. Đây là phẩm thứ nhất. Hai chữ thế chủ này vẫn phải giải thích thêm một chút. Thế tức là thế gian. Trong Phật Pháp nói có ba thứ thế gian, tức là khí thế gian, chúng sanh thế gian và trí chánh giác thế gian. Phật Pháp và Pháp thế gian cũng vậy, đều không rời khỏi nhân duyên, đều là pháp duyên sanh. Hai chữ thế gian này tức là tất cả các pháp đều là nhân duyên sanh. Khí là gì? Khí là đồ dùng, là đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không thể không có, nhất định phải dùng đến. Tức là những thứ đồ dùng cần thiết cho đời sống của người hiện nay. Ở chỗ này chính là chỉ cho hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Đây là chỗ mà Thế Tôn Hoằng Dương Phật Pháp để giáo hóa chúng sanh. Khí thế gian là chỗ giáo hóa của Thế Tôn, không có chỗ thì không thể truyền bá Phật Pháp. Sau khi có chỗ rồi thì phải có thính chúng. Nếu không có thính chúng, Phật Pháp cũng không thể kiến lập. Cho nên nhất định phải có chúng sanh thế gian. Chúng sanh thế gian chính là thính chúng. Có thính chúng cần phải có người thuyết pháp, tức là người chủ giảng. Người chủ giảng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã hiểu rõ cứu cánh viên mãn của chân tướng vũ trụ nhân sanh, cho nên ngài có đại trí huệ. Ngài là bậc đại giác ngộ, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thì chúng ta gọi ngài là trí chánh giác thế gian. Còn ý nghĩa của chữ chủ này tức là người hiện nay chúng ta gọi là người lãnh đạo. Vào thời xưa là đế vương, Phật và các quốc vương thế gian. Trong bổn kinh có nói địa thần, thủy thần, thụ thần, sơn thần, những vị thần này đều gọi là chủ thế gian. Trong thế gian này có quỷ thần hay không? Xin thưa với quý vị, nhất định là có. Quý vị muốn hỏi, làm sao Pháp Sư biết nhất định là có quỷ thần? Bởi vì quỷ thần là một vật thể của chúng ta sở biến, năng biến là tự tánh chân tâm của chúng ta. Nhà Phật cũng gọi là bản tánh chân tâm, công năng của nó không thể nghĩ bàn. Hết thảy tất cả pháp thế gian và súc thế gian đều do tâm tánh biến hiện ra. Nó biến như thế nào? Là từ trong phân biệt chấp trước biến hiện ra. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của chúng ta tưởng quỷ thì sẽ biến thành quỷ, tưởng thần thì sẽ biến thành thần. Không có lý nào mà biến không được. Nếu biến không được thì tâm tánh của chúng ta thì không thể gọi là vạn đức vạn năng. Tâm tánh vạn đức vạn năng, cái gì cũng có thể biến. Tâm tưởng cái gì thì biến cái đó. Cho nên tâm tưởng quỷ thì biến quỷ, tưởng thần thì biến thần, thì biến thần. Khi quý vị đã hiểu rõ đạo lý này rồi, trong kinh đã nói cảnh giới, thì chúng ta có thể khẳng định, thì có thể tin tưởng. Thí như Phật tại trong giới kinh chỉ dạy người xuất gia. Xưa kia người xuất gia, đây là nói vào thời xưa, người xuất gia không có tài chánh, cũng không có những thí chủ hộ pháp để hộ trì cho họ. Họ ở trên núi tu hành. Ở trên núi tu hành thì phải cất một cái nhà tranh để che nắng che mưa. Cất một cái nhà tranh thì lấy vật liệu tại chỗ, tức phải đốn cây. Đốn cây cất một cái nhà tranh để làm một chỗ để cho mình tịnh tu. Nhưng phải đốn cây thì Phật dạy cây nào mà cao hơn đầu người thì cây đó có thụ thần, không phải là cây đó đã thành thần. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Thụ thần là gì? Thật ra thụ thần là những quỷ thần. Những quỷ thần đó họ nương vào cây để ở, họ cũng đi tìm chỗ ở. Họ đi tìm ở đâu? Khi họ thấy cây này cũng lớn, cũng được lắm, có thể che mát, thì quỷ thần chọn cây đó làm chỗ ở của họ. Vì vậy chúng ta gọi họ là thụ thần. Đó là ý nghĩa như vậy. Không phải là bản thân cây đã thành thần, không phải cái ý này. Nếu chúng ta muốn đốn cây này, hay nói cách khác, tức là phá hoại nhà của quỷ thần. Bởi vì cây đó là nhà của họ. Quý vị muốn hủy hoại nhà của họ thì quý vị đã kết oán thù với họ. Họ không bằng lòng, họ sẽ gây rắc rối với quý vị. Vì vậy Phật mới dạy cho chúng ta, nếu muốn đốn cây này, tức là quý vị đã chọn cây này làm cột nhà, thì quý vị trước 3 ngày ở nơi cây này tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho họ và báo cho họ biết 3 ngày sau tôi phải đốn cây này. Xin chư vị quỷ thần dọn nhà đi nơi khác để cho tôi đốn cây này thì không có chuyện gì. Nếu quý vị không thông báo cho họ trước mà quý vị cứ đốn cây này thì sẽ gặp rắc rối. Giờ đây mới biết cây cối hoa cỏ đều có quỷ thần nương nhờ sống ở trong đó, vì nơi đó là nhà của họ. Trong hoàn cảnh y báo như loại này thì có rất nhiều, rất nhiều. Tại trong kinh Hoa Nghiêm đều gọi là chủ thế gian. Cây cối có rất nhiều loại cây, cây lớn, cây nhỏ, có rất nhiều quỷ thần nương nhờ sống ở trong đó. Họ cũng có xã hội của họ, họ cũng có tổ chức của họ. Có lẽ cây nào mà lớn nhất thì nơi đó là chỗ ở của Đại Quỷ Vương. Trong tất cả các cây thì Đại Quỷ Vương là thụ thần. Ý nghĩa cũng gần giống như vậy. Trong thủy thần cũng là như vậy. Trong tất cả nước thì nước giếng là nhỏ nhất. Có nước rạch, có nước sông, có nước biển. Người Trung Quốc gọi là Long Vương. Long Vương tức là thủy thần. Họ cũng có lớn nhỏ. Hải Long Vương thì lớn, ở sông nhỏ thì gọi là Tiểu Long Vương. Những vị Đại Long Vương cũng gọi là chủ thế gian. Đây là nói về chủ khí thế gian. Kế đến là chủ chúng sanh thế gian, hỷ như Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, các thiên vương của cõi trời và các quốc vương của nhân gian cũng đến nghe. Chúng ta xem thấy trong kinh điển có ghi chép, năm xưa Thế Tôn còn tại thế, ngài giảng kinh thuyết pháp, có 16 vị đại quốc vương đều đến nghe pháp. Vả lại họ đều là học trò của Phật, họ đều là những vị ủng hộ của Phật. Này chúng ta gọi là hộ pháp. Trong thời đại đó, Ấn Độ giống như xã hội thời đại Xuân Thu của Trung Quốc vậy. Lúc đó chưa thống nhất quốc gia, các nước nhỏ chen chúc như rừng. Chúng ta đọc trong sách sử nói thời đại nhà Chu có 800 chư hầu. Vào thời đại nhà Chu, toàn cả khu vực nền văn hóa Trung Quốc có bao lớn? Chỉ bắt quá là từ vùng sông Hoàng Hà đến vùng sông Trường Giang mà thôi. Đất đai cũng không lớn. Phía đông là biển, tức Sơn Đông Đông Hải. Phía tây là hiện nay là vùng Thiểm Tây và Cam Túc. Phía bắc sát gần Mông Cổ. Phía nam hiện nay là vùng Giang Tây, Phước Kiến và Quảng Đông. Xưa kia là những vùng hoang vắng, cho nên đất đai cũng không lớn. Vào thời nhà Chu có 800 chư hầu, chư hầu cũng là quốc vương, có 800 nước nhỏ. Cho nên trong sách sử có ghi chép, Chu Di trăm dặm là của nước lớn, 20-30 dặm là nước nhỏ, 20-30 dặm là thị trấn nhỏ. Xưa kia vị thị trưởng của thị trấn là chư hầu, nó là một nước độc lập. Lúc đó Chu Thiên Tử được các chư hầu công nhận ngài là bậc tối cao, giống như vị chủ tịch của Liên Hiệp Quốc vậy. Mọi người đối với ngài rất tôn trọng, nhưng ngài không có quyền cai trị. Các chư hầu chỉ đối với ngài tôn kính với tính cách tượng trưng, dùng lịch pháp của ngài. Đây cũng là tỏ ra tuân theo ngài. Mỗi năm một lần, các chư hầu triều kiến tấn cống, một năm có một lần các chư hầu đến viếng thăm ngài, mang theo một ít thổ sản lễ vật hiến tặng cúng dường cho ngài để duy trì mối quan hệ mà thôi. Cho nên mỗi một nước nhỏ đều là độc lập. Vào thời đó ở Ấn Độ cũng chưa có thống nhất. Cho nên ở Ấn Độ cũng có rất nhiều nước nhỏ độc lập. Lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật là vị hoàng tử, cha của ngài là một nước, là một quốc vương nước nhỏ, chỉ bằng một cái huyện như chúng ta bây giờ. Nếu đất đai lớn bằng như Tân Gia Ba này, có lẽ cũng có 6-7 quốc gia. Đây là hoàn cảnh xã hội vào thời đó, chúng ta phải nhận biết. Cho nên vừa xem thấy trong kinh nói có nhiều quốc vương như vậy, họ đều đến nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp, họ đều là các quốc vương của nước nhỏ. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà giáo dục xã hội rất là thành công. Ngài làm được rất viên mãn, rất thành công. Rất nhiều quốc gia, khu vực đối với ngài rất tôn kính. Tuy ngài không phải là thân phận quốc vương, ngài là người lãnh tụ tinh thần của quần chúng xã hội. Cũng gọi ngài là chủ thế gian, cũng gọi là thế chủ. Ngài lãnh tụ tinh thần, không phải là lãnh tụ chính trị. Ngài là lãnh tụ tinh thần, cũng gọi ngài là chủ thế gian. Đây là ý nghĩa của hai chữ thế chủ. Kế tiếp là hai chữ diệu nghiêm. Chữ diệu này là nói Phật sở thuyết tất cả các pháp, rất sâu, rất rộng, vi diệu không thể nghĩ bàn. Mà Phật đã chứng đắc gọi là tu hành chứng quả. Chữ nghiêm này là trang nghiêm, ý nghĩa của nó rất nhiều. Thí như nói trang nghiêm trên hình thức, chúng ta cất một ngôi đạo tràng, như nay đạo tràng của cư sĩ Lâm này kiến trúc rất trang nghiêm, đây là trang nghiêm trên hình thức, đây cũng là trang nghiêm khí thế gian, là trang nghiêm trên hình thức. Đối với sự giảng dạy mà nói, cũng có tác dụng ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì người thế gian hiện nay có rất nhiều người chú trọng bề ngoài, tục ngữ gọi là môn đăng hộ đối. Nếu bề ngoài kém quá, dù bên trong quý vị có tốt đi nữa, người ta cũng không muốn đến xem. Đặc biệt là người hiện nay chú trọng vỏ bao bên ngoài. Vỏ bao bên ngoài tức là bề ngoài, cho nên bề ngoài nhất định phải làm cho đẹp mắt. Đây là trong kinh nói gọi là trang nghiêm khí thế gian, tức là cái ý nghĩa này. Năm xưa Thế Tôn ở trong đạo tràng thuyết pháp, tuy Ngài là tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên thì tự nhiên có các quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, họ cúng tiền ra sức để xây cất đạo tràng, trang nghiêm đạo tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không phản đối. Ngài tùy duyên, quý vị làm cũng được, không làm cũng được. Cho nên Ngài không nhất định đi tìm cầu, nhưng người khác đứng ra làm thì Phật cũng tán thành. Chỉ cần hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì Phật không bao giờ phản đối. Nếu như miễn cưỡng mà làm thì Phật không tán thành. Thứ như này, chúng ta không có khả năng xây cất đạo tràng, mà chúng ta muốn mượn tiền ngân hàng để xây cất đạo tràng, thì Phật nhất định không tán thành điều này. Tại vì sao? Vì quý vị mượn tiền thì sẽ có áp lực, đó là thuộc về phan duyên. Khả năng của chúng ta có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, nhất định không làm ngoài khả năng của mình, tuyệt đối không làm việc này. Nếu làm việc này thì chỉ là miễn cưỡng giữ bề ngoài, tự mình phải chịu cực khổ, phải chịu áp lực rất lớn, thân tâm đều không yên, thì quý vị làm sao có thể chuyên tâm tu hành? Quý vị muốn thật sự như pháp tu hành thì nhất định thân tâm phải yên ổn, tự tại, khoái lạc, bất luận là cuộc sống vật chất hay là về mặt tinh thần, không có áp lực chút nào. Đây là Phật dạy cho chúng ta nguyên tắc sinh hoạt làm người, chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Đến phần sau chúng ta sẽ thấy phần kinh văn rất dài. Trong phần này là nói các thế chủ tán thán trí huệ đức năng của Thế Tôn, hiển thị Như Lai đã thành tựu trang nghiêm. Đây là nói Ngài đã thành tựu, Ngài đã thành tựu đức hạnh, thành tựu trí huệ, thành tựu học thuật, thành tựu giáo học. Đây là Thế Tôn thật sự đã trang nghiêm, chân thật trang nghiêm. Nếu chúng sanh không trang nghiêm thì không thể làm cảm động Phật xuất hiện ở thế gian. Chúng sanh trang nghiêm ở chỗ nào? Xin thưa với quý vị, không phải là chúng ta mặc quần áo đẹp đẽ, cũng không phải là chúng ta trang nghiêm hoàn cảnh chỗ ở. Tất cả không ở bên ngoài, mà là trong tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Chúng sanh chúng ta phải có cái tâm tốt như vậy. Trong những năm qua, chúng tôi ở các nước địa phương đề xướng tứ hảo, giữ lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Đây là chúng sanh chúng ta trang nghiêm. Nếu chúng ta có lòng tốt, làm việc tốt mà có ý muốn học Phật, cái ý niệm này vừa động thì Phật liền cảm ứng, thì Phật có cảm ứng. Chúng sanh trang nghiêm là lòng tốt, tâm tốt, hạnh tốt, đó là chúng ta thật sự trang nghiêm. Không ở cái dáng bên ngoài. Cái dáng bên ngoài là biểu pháp, nhưng thực chất thì quan trọng hơn. Nếu Phật không trang nghiêm thì không thể làm lãnh đạo giáo học, không thể làm lãnh tụ tinh thần của tất cả chúng sanh. Sự trang nghiêm của Phật là chân thành, thanh tịnh, từ bi đến chỗ cùng cực. Đây là sự trang nghiêm của Phật. Bởi vì Phật có tâm thiện, hạnh thiện thì tướng mạo tốt, thể chất tốt, cho nên hoàn cảnh sinh hoạt của Ngài, đều là mỹ mãn. Hoàn cảnh sinh hoạt tức là chỗ này nói khí thế gian. Đây là chân Phật trụ xứ. Từ ba thứ trang nghiêm này thì chúng ta cũng có thể lãnh hội được. Do vì trang nghiêm, do vì sự trang nghiêm của Phật hiển thị cho chúng ta thấy được Phật. Tuy ngày nay Phật không còn tại thế, chúng ta thấy được tượng Phật, chúng ta gặp được kinh điển của Phật, đọc lời di giáo của Phật. Đây là chúng ta có thiện căn, có phước đức. Nếu không có thiện căn phước đức thì quý vị làm sao có thể gặp được? Ở Tân Gia Ba này dân số có hơn 3 triệu, những người có thể nghe được Đại Phương Quảng Phật Hoa Kim Kinh, theo tôi thấy thì không tới 1.000 người. Có hơn 3 triệu người mà không tới 1.000 người nghe được kinh này, thì đây là quý vị có thiện căn có phước đức. Nếu không có thiện căn không có phước đức, dù chỉ cách một bức tường họ cũng không đến nghe. Nay chúng ta có duyên gặp được bộ kinh này là có thiện căn có phước đức. Chúng ta mỗi một người học Phật, thật tại mà nói, lỗi lầm đương nhiên không tránh khỏi, nhưng so với người thế gian thì quý vị là người, là thuộc hạng người tốt. Người học Phật đều là người tốt. Tôi đã từng sống ở bên Mỹ 10 mấy năm. Những trường học ở bên Mỹ yêu cầu các học sinh nhất định phải có một tín ngưỡng tôn giáo, cho nên lúc quý vị đến trường học thì họ nhất định hỏi quý vị tín ngưỡng tôn giáo nào. Chỉ cần quý vị có tín ngưỡng tôn giáo thì được rồi. Họ nghĩ rằng quý vị là người tốt, quý vị tin tưởng thần, quý vị tin tưởng Phật đều là người tốt. Nếu không có tin tưởng tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo thì họ sẽ đặc biệt giúp cho quý vị. Do đây mới biết xã hội của họ rất coi trọng giáo dục tôn giáo. Họ biết giáo dục tôn giáo có thể duy trì cho xã hội an định, hòa mục, trang nghiêm chúng sanh là hiển thị Phật pháp thù thắng. Chúng ta thường nói pháp duyên thù thắng, pháp duyên của Phật rất thù thắng. Ngài có đệ tử học trò nhiều như vậy, những người ngưỡng mộ Ngài rất nhiều, họ theo Ngài học tập rất nhiều. Ba thứ trang nghiêm này nương tựa vào nhau thì gọi là diệu nghiêm. Trong trang nghiêm khí thế gian có chúng sanh có trí chánh giác, trong trang nghiêm chúng sanh có trí chánh giác, có khí thế gian. Cho nên nói một thứ trang nghiêm thì tất cả đều trang nghiêm. Phật nói hai chữ trang nghiêm này, nếu dùng lời hiện nay mà nói trang nghiêm tức là tốt đẹp. Trong kinh Phật nói về tốt đẹp thì nói được rất nhiều. Thế nhưng cũng nói không bằng trong kinh Hoa Nghiêm nói được đầy đủ, nói được tường tận. Đây là Đại sư Thanh Lương tại trong chú giải kinh Hoa Nghiêm nói ra ý nghĩa này cho chúng ta biết. Mà trưởng giả Lý Thông Huyền tại trong hộp luận, ngài cũng có kiến giải rất là độc đáo, cũng là rất đáng được cho chúng ta học tập. Ở Trung Quốc, người nghiên cứu kinh giáo đại đa số đều thích xem sớ sao của ngài Thanh Lương. Còn những người tham thiền thì rất thích xem hộp luận của trưởng giả Lý Thông Huyền. Bộ luận này đích thật là luận được rất hay, rất đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Này chúng tôi xin giảng giải một cách đơn giản cho quý vị. Bộ kinh này không thể giảng kỹ, nếu giảng kỹ thì phải mất thời gian rất dài. Dù cho giảng, lược giảng, lược thuyết cũng phải mất thời gian 3-4 năm mới có thể giảng xong. Phật tại trong bộ kinh này tổng cộng liệt kê ra số đại chúng cho chúng ta, dùng lời hiện nay mà nói, gọi đại chúng tức là đoàn thể. Cũng như ngày nay chúng ta nói xã đoàn, cái xã hội này có bao nhiêu xã đoàn? Trong bổn kinh tổng cộng có 228 loại. Cái số lượng này trong kinh điển đại thừa khác đích thật không có nhiều như vậy. Hình dạng đại chúng trong 228 loại này, mỗi loại đều khác nhau. Số lượng của mỗi một loại đều là vô lượng vô biên, cho nên gọi là Hoa Nghiêm Hải Hội. Phẩm đề vừa mở đầu thì gọi là Thế Chủ Diệu Nghiêm. Chữ phẩm này, phẩm là phân loại, giống như trong sách xưa của Trung Quốc gọi là thiên hoặc là chương. Phẩm có nghĩa là trong sách xưa gọi là thiên và chương. Phật nói loại nào mà thuộc về một phần biên tập chung với nhau thì gọi là một phẩm. Sau đó xem nội dung của phần này, rồi đặt cho nó một cái ấy tiêu đề. Phật tại trong đoạn phía trước đã nói, tức là trang nghiêm chủ thế gian, ba thứ trang nghiêm chủ thế gian. Cho nên dùng phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm làm phẩm đề. Chữ phẩm này hàm ý của nó rất là quan trọng, là giúp cho chúng ta tu học. Phẩm kinh đều là thuộc về giáo pháp, tức phương pháp giảng dạy. Bất luận là người mới học hay là người tu lâu, chúng ta y theo Phật chỉ dạy. Phật dạy cho chúng ta có trình tự, có lớp lăng. Quý vị xem mỗi một đoạn trong bổn kinh đều có nêu ra một tiêu đề nhỏ. Tại trong Phật Pháp gọi danh từ này là khoa phán, gọi là khoa đề, phần kinh văn. Bất luận là dài như thế nào, như Hoa Nghiêm là bộ kinh lớn, hãy còn có phân lượng nhiều hơn kinh Hoa Nghiêm là kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Một bộ kinh lớn như vậy, bộ kinh này từ đầu đến cuối chúng ta dùng hệ thống biểu giải đem nó liệt kê ra, vẫn là cùng một hệ thống, có lớp lang không lẫn lộn. Quý vị có thể xem thấy chương pháp cấu trúc của kinh điển được nghiêm chỉnh như vậy, thì đây là trang nghiêm kinh điển. Năm xưa Phật thuyết pháp gọi là trang nghiêm ngôn từ. Từ trong chương pháp cấu trúc của kinh điển, chúng ta có thể lãnh hội được hệ thống tư tưởng của Phật. Đây là thuộc về giáo nghĩa. Trong phần trước đã giảng đề kinh có 6 đôi. Đôi thứ nhất là giáo nghĩa một đôi. Hệ thống tư tưởng là thuộc về giáo lý và thuộc về nghĩa lý. Chương pháp cấu trúc là thuộc về giáo học. Mục đích là dạy cho những người chúng ta học tập. Đi theo thứ tự mà học tập thì không đến nỗi bị mê hoặc, cũng không cảm thấy tu học khó khăn. Đây là dụng ý của kinh Phật mà có phẩm loại khác biệt. Kế tiếp là đệ nhất, tức là thứ nhất. Thứ nhất là thứ tự. Trong ba phần thì phẩm kinh này là thuộc về phần tựa, cho nên xếp tại đệ nhất. Thế nhưng ở trong Kinh Hoa Nghiêm còn có một ý nghĩa rất sâu. Đây cũng là ý của cổ Đại Đức đã nói. Ở chỗ này nói đệ nhất không phải là thứ nhất của thứ tự trước sau. Vậy cái đệ nhất này là gì? Trong pháp giới môn không có thứ tự trước sau, đều là nhất thời, không hai niệm, đồng thời hiện rõ tất cả các pháp đều là đệ nhất. Cái ý nghĩa này chúng ta rất khó thể hội. Chúng ta xem thấy 25 viên thông chương trong Kinh Lăng Nghiêm, 25 vị Bồ Tát ai nấy đều là đệ nhất. Trong Kinh Bát Nhã thì nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Kinh Bát Nhã nói là lý, Kinh Lăng Nghiêm nói là sự. Lý và sự hợp lại mà xem thì chúng ta rất dễ hiểu. Trong kinh này nói thì chúng ta rất khó hiểu. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Vả lại không dễ gì hiểu rõ chân tướng sự thật này. Nay chúng ta sống trong thời đại này là một thời đại đang phát triển khoa học kỹ thuật, mà khoa học kỹ thuật cũng giúp cho chúng ta rất nhiều. Thế Tôn tại phẩm thập định trong bổn kinh giảng về sát na tế, khiến cho tôi nghĩ đến người thời xưa, họ làm sao hiểu được. Thật tại mà nói, đó là chúng ta dùng vọng tưởng để suy đoán cảnh giới của cổ nhân. Chúng ta đã nghĩ sai. Cổ nhân làm sao hiểu được? Cổ nhân nhập định, ở trong định họ chứng được sát na tế. Họ cao minh hơn chúng ta quá nhiều. Ngày nay chúng ta là nhờ có khoa học kỹ thuật mới hiểu được sát na tế. Khoa học kỹ thuật hiện đại là hướng theo hai cái cực đoan mà phát triển. Một cái là lớn vô hạn, thái không vật lý. Một cái là nhỏ vô hạn, lượng tử lực học. Họ hướng theo hai cái cực đoan này mà phát triển. Hai cái cực đoan này và Phật Pháp đối với Kinh Hoa Nghiêm đều có mối quan hệ chặt chẽ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói sát na tế, tức là hiện nay nói lượng tử lực học, rất kế cận. Để quan sát vật chất rốt cuộc là gì, dùng phương pháp của khoa học mà phân tích vật chất. Phân tích đến sau cùng thì biến thành phân tử, rồi lại phân tích phân tử thì biến thành nguyên tử, lại phân tích nguyên tử thì phát hiện có chất tử, có trung tử, có điện tử. Có thể phân tích nữa hay không? Vẫn có thể phân tích. Mấy tháng trước ở Tân Gia Ba chúng ta có tờ báo Liên Hợp đăng một bài nói về khoa học. Người ngoại quốc hiện nay đã chứng thực. Trước kia họ đã từ trong số học mà suy đoán ra, họ biết có một vật chất nhỏ nhất tồn tại, đặt cho nó cái tên gọi là khoa khắc, nhưng chưa phát hiện. Hình như năm ngoái đã bị nhà khoa học phát hiện. Cái vật chất này có bao lớn? Thì họ nêu ra một thí dụ. Giả như đem một hạt nguyên tử, nguyên tử cũng là rất nhỏ, nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy, đem hạt nguyên tử phóng lớn bằng như địa cầu vậy. Vậy thì khoa khắc có bao lớn? Lớn như một hạt đậu nành vậy. Thời gian tồn tại của nó rất là ngắn. Trong Kinh Kim Cang có nói, như xương cũng như điện. Điện là điện chớp. Dùng cái này để thí dụ, thời gian của vật chất tồn tại rất là ngắn ngủi. Thật tại mà nói, thời gian của điện chớp vẫn còn rất dài. Dùng thí dụ này để cho chúng ta hiểu được sát na tế, tức là nói rõ thời gian của vật chất tồn tại rất là ngắn ngủi. Cái gì là vật chất? Thân thể của chúng ta chính là vật chất. Quý vị không nên nghĩ rằng thân thể này của chúng ta ở trong thế gian này vẫn có thể sống đến mấy chục năm, sống đến 100 năm. Quý vị hoàn toàn đã nghĩ sai rồi. Chân tướng là gì? Chân tướng là sát na sanh diệt. Chúng ta tư duy không tới, chúng ta suy nghĩ không tới, chúng ta khởi tâm động niệm, cái thời gian đó quá dài mà không biết nó có sanh diệt bao nhiêu lần. Nay các nhà khoa học họ quan sát được hiện tượng này. Họ chỉ quan sát được hiện tượng này. Trong Phật Pháp thì nói họ chỉ biết như vậy, nhưng họ không biết nguyên nhân. Vì sao lại có hiện tượng này? Hiện tượng này từ đâu mà có? Vì sao lại sanh ra? Rồi lại diễn biến như thế nào? Chỉ có Phật biết rõ nguyên nhân này. Cho nên Phật là bậc đại trí đại giác. Phật bảo với chúng ta rằng những chân tướng sự thật này mỗi một người chúng ta đều biết rõ, đều minh bạch. Đó là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Vì sao hiện nay chúng ta không biết rõ? Phật nói trí huệ của chúng ta đã bị chướng ngại. Chỉ cần dẹp trừ chướng ngại đó đi thì trí huệ của quý vị hiện tiền, quý vị tự nhiên biết rõ. Cho nên trong phẩm xuất hiện có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Trí huệ của Như Lai cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, thật sự là toàn tri toàn năng. Mỗi một người chúng ta đều có. Đáng tiếc là hiện nay chúng ta đã mê mất trí huệ của chính mình. Đã mê mất chứ không phải là thật sự mất đi. Chỉ cần quý vị hễ vừa giác ngộ thì liền khôi phục lại. Chúng ta đã bị mê cái gì? Phật nói cho chúng ta biết, những thứ làm mê hoặc chúng ta có vô lượng vô biên. Phật đem nó quy nạp thành hai đại loại, một thứ là phiền não, một thứ là sở tri, tức là phiền não trướng và sở tri trướng. Hai thứ này đã làm chướng ngại trí huệ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta trừ đi hai thứ chướng ngại này, thì trí huệ đức năng của chúng ta cùng với chư Phật Như Lai không khác. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là trong tự tánh của chúng ta lưu lộ ra Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cùng với chư Phật đã nói, không hai không khác, nghĩa là Phật Phật đều nói như nhau. Tức là cái ý nghĩa này. Cho nên hai chữ đệ nhất này, cổ Đại Đức đặc biệt nói rõ cho chúng ta biết nghĩa thú thâm sâu của hai chữ này. Nếu hiểu rõ nghĩa thú này thì chúng ta có thể lãnh hội được đôi chút Thích Ca Mâu Ni Phật nói Đại Pháp cứu cánh viên mãn này. Ngài nói trong nhị thất, nhị thất tức là 14 ngày, thời gian không dài. Ngài đem đạo lý của vũ trụ nhân sanh và chân tướng sự thật hoàn toàn nói ra hết, không sót một pháp nào. Chúng ta có thể lãnh hội được điểm này. Mà trên sự thật, chỉ trong một sát na thì thành tựu, đâu cần nhị thất 14 ngày, thời gian cũng quá nhiều. Cái ý nghĩa này, cái đạo lý này và chân tướng sự thật này, khi giảng đến phẩm thập định thì chúng tôi sẽ trình bày tường tận cho quý vị. Nói tóm lại, Phật Pháp là sát na tế, là nhất thời nhất xứ, đồng thời duyên khởi, gọi là đệ nhất, không có đệ nhị. Tại trong bổn kinh thì Quốc Sư Hiền Thủ vì chúng ta nói ra thập huyền môn, gọi chung là lục tướng thập huyền, để quán sát tất cả vạn vật. Ngài Hiền Thủ nói lục tướng thập huyền tức là thuyết minh chân tướng sự thật của tất cả sự vật. Đây gọi là đồng thời cụ túc tương ứng môn, cũng là một môn trong thập huyền môn, và nhất đa tương dung bất đồng môn. Trong lục tướng thập huyền, từng chữ từng câu, mọi việc mọi vật, cho đến chúng ta khởi tâm động niệm đều đầy đủ. Hiểu rõ thì gọi là giác ngộ, không hiểu rõ tức là vẫn còn mê hoặc. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm rất khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ nào? Khó hiểu là khó ở chỗ ý tại ngoài lời, là khó hiểu ở chỗ này. Nếu quý vị vẫn cứ cố chấp ở trong văn tự thì quý vị vĩnh viễn không hiểu được Kinh Hoa Nghiêm. Ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm là ở ngoài văn tự lời nói, nó không ở trong văn tự lời nói. Trong văn tự lời nói tìm không ra. Diệu là diệu ở chỗ này. Đây là Phật biểu hiện trí huệ đã đạt đến tột bậc. Phật vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, Ngài dùng thiện xảo phương tiện cũng đạt đến chỗ cùng cực. Thật sự là diệu không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta ở chỗ này mà có thể lãnh hội được mấy phần thì cũng được pháp hỷ sung mãn. Chúng ta đối với Thích Ca Mâu Ni Phật khâm phục Ngài năm vóc sát đất. Chỉ cần quý vị thông đạt hiểu rõ, có cần Phật đến chỉ dạy cho quý vị hay không? Không cần. Lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới hoàn toàn là cảnh giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Quý vị nghĩ xem, cách giảng dạy của Phật có cao minh hay không? Dạy cho quý vị một chút thì quý vị đột nhiên thông suốt. Đây mới là trí huệ cao, là phương pháp giảng dạy rất cao minh. không phải là dạy cho chúng ta một thứ thì hiểu một thứ, dạy hai thứ thì hiểu hai thứ. Như vậy thì phải dạy đến mấy năm nào, đến năm nào thì quý vị mới được thành tựu. Phẩm đề kinh này thì xin giới thiệu đến đây cho quý vị. Kế tiếp là giảng đến phần kinh văn. Trong toàn bộ kinh chia ra ba phần. Ba phần này là do Pháp Sư Đạo An trong đời Đông Tấn phát hiện. Thật tại mà nói, trong bổn kinh vốn có đầy đủ, nhưng chưa từng có người nói qua, chưa ai phát hiện, Pháp Sư Đạo An đã phát hiện, đem bộ kinh này chia ra ba phần: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, phẩm kinh này là phần tựa của kinh Hoa Nghiêm. Một phẩm kinh văn này rất dài. Nay quý vị đang cầm trên tay một phẩm kinh này là phần tựa của bốn kinh, tức là phẩm kinh Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm là phần tựa của kinh Hoa Nghiêm. Một phẩm kinh này rất dài. Từ phẩm Hiện Tướng là thuộc về phần chánh tông của bổn kinh. Mãi cho đến sau cùng, trong phẩm Nhập Pháp Giới có một đoạn kinh văn: nhĩ thời văn thù sư lợi, tùng thiện trụ lâu lâu cát xuất. Bắt đầu từ câu này thì thuộc về phần lưu thông của bổn kinh. Trong phần tựa thì cổ đức có nói hai ý nghĩa. Một nghĩa là theo ta bà thế giới của chúng ta mà nói, còn một nghĩa thì càng sâu hơn là kết thông phần tựa của mười phương vô tận thế giới. Phật nói kinh Hoa Nghiêm đích đích thật thật là tường thuật tận hư không khắp pháp giới. Vì sao Phật phải nói cảnh giới rộng lớn như vậy? Quý vị nên biết, vô hạn pháp giới là không gian sinh hoạt của chính chúng ta. Nếu Phật không nói thì Ngài có lỗi với chúng ta. Không gian sinh hoạt của chúng ta, Ngài không có nói được đầy đủ. Cần phải biết mỗi một người chúng ta có đời quá khứ, đời quá khứ, đời hiện tại, còn có đời vị lai. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Ngày nay chúng ta sanh đến địa cầu này, có lẽ đời sau sanh đến tinh cầu khác. Hiện nay chúng ta gọi là ngoài thái không. Mỗi một tinh cầu đều có mối quan hệ với chúng ta. Có lẽ trong đời quá khứ chúng ta đã từng sống qua ở tinh cầu đó, tương lai vẫn còn phải đi tham quan. Đối với tất cả tình hình trạng huống ở nơi đó, không thể không hiểu rõ. Cho nên Phật tại trong kinh này giới thiệu mười phương chư Phật, cõi nước quá khứ, hiện tại, vị lai, đều nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là Phật tận hết trách nhiệm của Ngài làm một vị thầy tốt. Trong phần tựa này chia ra hai phần, một phần là tựa chứng tánh, một phần là tựa phát khởi. Khi giảng đến phần kinh văn thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Kinh văn trong phần tựa từ đâu mà có? Xưa kia chúng tôi giảng kinh đã lược bỏ quá nhiều. Tuy không phải là phần rất quan trọng, nhưng nó thuộc về Phật học thường thức, chúng ta không thể không biết. Đây là một đoạn kinh văn có lai lịch của nó, là lúc Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện nhập diệt. Chúng ta cần phải biết sanh mạng là vĩnh hằng, đích đích thật thật không có sanh tử. Phật không có sanh tử, Bồ Tát cũng không có sanh tử. Chúng ta có sanh tử hay không? Không có. Đây là nói thật cho quý vị, không có sanh tử. Tại vì sao? Vì sanh diệt đồng thời thì làm gì có sanh tử. Nói đến sát na tế cũng là sanh diệt đồng thời, không có sanh tử. Thân thể cũng là không diệt. Hiện nay các nhà khoa học cũng biết vật chất không diệt, tinh thần không diệt, thì làm gì có sanh tử. Ngày nay chúng ta tham sống sợ chết, có quan niệm tham sống sợ chết là sai lầm, không phải sự thật. Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, khiến cho tâm của chúng ta sanh ra ngộ giác, nghĩ rằng có sanh tử. Động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật tức địa cầu có thành trụ hoại không. Đây là cái gì? Đây là một thứ hiện tượng. Có hiện những thứ này, những hiện tượng này, thì tất cả vật chất đích thật không diệt. Đó chỉ là duyên tụ, duyên tán của vật chất mà thôi. Duyên tụ thì hiện ra một vật thể, duyên tán thì vật thể liền thay đổi. Không phải nó mất đi, nó không có mất đi. Thế như quý vị trên tay đang cầm quyển kinh này, đây là một vật thể.